Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Sư Tôn Bảo Hộ Trên Con Đường Tu Luyện. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 22 tháng 12 năm 2023. Tôi là đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn Đông Bắc, năm nay 64 tuổi. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Đến nay đã hơn 23 năm trôi qua và có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nay tôi viết ra một số thể hội tu luyện của bản thân để báo cáo lên sư phụ và chia sẻ với các đồng tu. 1. Đắc Pháp, Hồng Pháp. Trước tu luyện, tôi là người rất nổi tiếng trong làng, nhưng không phải danh tiếng tốt, mà mọi người gọi tôi là mẹ dạ xoa. Tôi mở miệng là mắng người, có thể mắng chồng suốt đêm vẫn không mệt. Nếu chịu chút thiệt, ví như người khác trộm một bao ngô của nhà tôi chắc chắn sẽ trộm lại. Bất kể là trộm từ nhà ai, dù sao cũng phải bằng với số lượng hoặc số tiền nhà tôi đã mất. Tôi đã tạo rất nhiều nghiệp nên bệnh khắp thân, suy nhược thần kinh, cảm giác như có vật gì đó lớn lên trong dạ dày, ợ nóng, nôn ra nước chua, viêm ruột, viêm mũi gây khó thở, nghiêm trọng nhất là thiếu máu lên não. Tôi sẽ đột ngột ngất xỉu, đôi khi bất ngờ ngã xuống đất, bang một tiếng, rồi ngất lịm đi, một lúc sau mới từ từ tỉnh lại. Năm 1996, chị tôi là giáo viên ở Trùng Khánh, muốn tôi đến chơi nhà chị để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Lo tôi không đến, chị nói rằng muốn dẫn tôi đi kiểm tra sức khỏe. Chồng tôi sợ tôi phát bệnh trên đường và gặp nguy hiểm nên không cho tôi đi. Mãi đến năm 1997, tôi mới đến chơi nhà chị mình. Lúc đó, chị đắc Pháp chưa lâu, học Pháp cũng không sâu. Chị nghĩ, vì nhà tôi nghèo, nếu tôi luyện công sẽ khỏe mạnh trở lại, sẽ không phải tiêu tốn tiền khám bệnh, thật tốt biết mấy. Khi chị tôi bắt đầu giới thiệu Đại Pháp cho tôi nói mình chẳng học gì, cũng chẳng tin gì. Chị tôi cũng không nói sâu thêm. Nhưng nhìn chị tôi đả tọa mỗi ngày, tôi cảm thấy khá tốt. Một hôm, tôi nói với chị, em thấy chị luyện công khá tốt, em cũng muốn học với chị. Tôi vừa nói muốn học, thì liền được sư phụ quản. Tôi lập tức cảm giác như bị cảm mạo, người rất khó chịu. Trong tâm tôi ái ngại, thầm nghĩ, đã đến nhà người ta còn bệnh nữa. Chị tôi nói, không sao, để chị đọc cho em nghe quyển sách chuyển pháp luân nhé. Chị cứ đọc, và thấy tôi có điều gì đó không ổn, bèn hỏi tôi, em có nghe không? Tôi nói, ừ. Tôi cứ nói ừ, cảm thấy không thể mở miệng, và răng tôi nghiến chặt, giống như trạng thái của người trước khi chết, làm chị tôi lo sợ. Nhưng trạng thái này qua đi trong vòng 1 hoặc 2 phút. Hôm sau, triệu chứng cảm biến mất, thân thể tôi nhẹ nhàng. Tôi vui vẻ nói, chị ơi, em học với chị nhé. Sau khi tôi đắc pháp tu luyện, triệu chứng thiếu máu lên não xảy ra 3 lần và không bao giờ tái phát. Dĩ nhiên là các bệnh khác cũng khỏi lúc nào không hay. Vì tôi không đọc sách trong nhiều năm nên không biết nhiều mặt chữ. Tôi ở chơi nhà chị 1 tháng để có thể đọc sách chuyển pháp luân và học 5 bài công pháp. Sau đó tôi trở về nhà, mang theo sách Đại Pháp chị chuẩn bị cho tôi. Sau khi về nhà, tôi nghĩ, pháp này quá tốt, nếu tất cả dân làng đều đắc pháp này thì không ai làm chuyện xấu nữa. Khi đó nếp sống ở làng chúng tôi đặc biệt kém, thường có người trộm đồ, còn đốt đống củi của người khác. Bởi vì nếu đống củi của nhà mình bị đốt, liền cho rằng người khác đã đốt và đi đốt đống củi của người khác, cũng không quan tâm liệu đối phương có đốt đống củi của nhà mình hay không. Suốt mùa đông, hôm nay đống củi của nhà này cháy, ngày mai đống củi của nhà khác cháy. Vào tháng 12 âm lịch của mùa đông, không có củi để nấu ăn nên phải lên núi chẻ củi. Tôi nghĩ, làm thế nào có thể hồng truyền Đại Pháp một cách rộng rãi nhỉ? Tôi tìm gặp mấy người nhưng không ai tin tôi, đều không học. Có lẽ vì tôi thường mang tiếng xấu. Đơn giản hơn, trước tiên tôi đến hồng pháp cho họ hàng trong nhà. Đầu tiên tôi đến gặp chú hai, chú ba. Chú ba là hiệu trưởng một trường cấp 2, còn vợ chồng chú hai là giáo viên tiểu học. Tôi đến nhà chú hai, vừa mở lời thì thím hai liền nói: "Chú hai của cháu đang luyện khí công, là công hoàng bì tử. Chú ba cũng không học, tôi chẳng thuyết phục được ai." Tôi đến huyện và tìm thấy một điểm luyện công. Tôi nói rõ tình hình ở làng chúng tôi với phụ đạo viên. Phụ đạo viên nói: "Tuần sau tôi sẽ đến chỗ chị để chiếu băng hình." Phụ đạo viên tan sở và đạp xe thẳng đến làng chúng tôi khi trời đã tối. Vào đến nhà tôi, anh ấy bật băng video giảng pháp của sư phụ. Tôi đến khắp thôn mời mọi người. Đến nhà tôi xem video, đến nhà tôi xem video. Người dân quê thích náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã kéo đến đầy nhà. Thoạt nhìn không thấy chú hai, tôi bèn đi tìm chú. Chú hai hỏi: "Chiếu gì vậy?" Tôi cũng không nói gì khác, chỉ nói: "Tốt, tốt, chú xem mụn nhọt trên thân cháu đều đã khỏi, hiệu quả chữa bệnh khỏe người tốt." Chú hai đến xem video trong 2 ngày, thân thể liền tiêu nghiệp. Sau đó thím hai của tôi đã viết tâm đắc thể hội, trong đó nói rằng: "Trước đây chú hai thấy rượu như ruồi thấy máu vậy, không thể bỏ được. Sau khi học đại pháp, lập tức bỏ được, thân thể cũng khỏe. Hai cô con gái trong gia đình họ cũng đắc pháp. Sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, họ đã cùng nhau đến Bắc Kinh chứng thực pháp." Chú hai vừa học cũng tác động đến các giáo viên trong trường cùng học. Không ít giáo viên đã bước vào tu luyện đại pháp. Chưa đến 2 tháng, chỉ riêng làng chúng tôi đã có hơn 80 người đắc pháp. Mỗi ngày tôi đem máy ghi âm mở nhạc luyện công cho mọi người. Hồi đó nạn trộm cắp rất phổ biến ở làng chúng tôi. Vườn chú hai tôi trồng rất nhiều nho, năm nào cũng rất tốt. Để tránh bị trộm, chú đã chèn các sợi sắt và mảnh thủy tinh vụn xung quanh. Sau khi học pháp, chú đã gỡ bỏ tất cả những thứ đó. Dĩ nhiên về sau, số người đắc pháp nhiều hơn, nếp sống cũng tốt hơn và cũng không còn mấy ai trộm đồ nữa. Chú hai là người có văn hóa, chúng tôi giới thiệu chú ấy làm phụ đạo viên và chú đã tác động nhiều người hơn nữa đắc pháp. Trước khi Trung Cộng bức hại đại pháp, chỉ riêng số người học pháp trong làng chúng tôi đã tăng gần 100 người. Trong một lần mở hội chia sẻ tâm đắc học pháp, tổng cộng có hơn 300 người đến từ một số ngôi làng xung quanh. Sau bức hại, chú thím hai đã đến Bắc Kinh chứng thực pháp và bị bắt đưa về làng. Khi thím hai bị xét hỏi phi pháp, thím đã nói một câu mà kể từ đó tà ác không bao giờ tìm thím nữa. Thím hai nói rằng: "Sinh mệnh còn sống, vẫn còn luyện công." Khoảng thời gian tươi đẹp đó vĩnh viễn khắc sâu trong tâm tôi. 2. Sư phụ giúp tôi vượt qua khó khăn. Năm 2002, tôi bị cải tạo lao động phi pháp 1 năm rưỡi, bị giam ở đại đội 7, tiểu đội 4 của trại cải tạo lao động Hắc Trùy Tử, Trường Xuân. Cảnh sát hỏi tôi vì sao vào đây. Tôi nói: "Tôi đang ở trong chăn thì bị lôi đi, nói là làm loạn trật tự trị an. Tôi đang ở trong chăn, làm sao có thể loạn trị an được?" Cảnh sát vội nói: "Không thể nói như vậy." Lúc đó nhà tôi nợ nước ngoài 3.000 nhân dân tệ. Tôi bị bắt trong nhà thiếu lao động, khi ấy đúng vào mùa trồng trọt. Chồng tôi tức giận khi đang làm việc trên cánh đồng, quần của ông ấy bị mắc vào hộp xích và gãy chân. Kỳ diệu là ông ấy không cảm thấy đau mà vẫn tiếp tục làm việc. Sau khi về nhà lại phát hiện hầm rau bị sập, ông ấy lại giải quyết hầm rau, thậm chí làm rất tốt. Đến nửa đêm, vừa đụng đến chân thì nghe thấy tiếng xương răng rắc, mới biết chân đã gãy. Hôm sau con gái về, đưa ông đi bệnh viện huyện để ghép lại xương rồi về nhà. Lúc này, đất của người khác đã trồng xong, chồng tôi vốn định bỏ trồng, nhưng con gái nói, dẫu thuê người cũng phải trồng. Lúc này đã quá muộn để trồng bất cứ thứ gì khác, chỉ còn kịp trồng hạt vừng, nên họ đã trồng hạt vừng. Thời đó trồng vừng không có giá, củ cải đường mới có giá. Kết quả là vào mùa thu năm đó, củ cải đường không có giá, rất nhiều củ cải đường bán không được và bị thối dưới đất. Hạt vừng nhà tôi bán được với giá 2 nhân dân tệ nửa kg. Chúng tôi thu được hơn 10.000 nhân dân tệ vào năm đó, vậy là trả xong tiền nợ. Năm sau mọi người đều trồng vừng, nhưng nhà tôi chỉ trồng 2 thưởng vừng. Ở Đông Bắc Trung Quốc, một thưởng bằng khoảng 10 hoặc 15 mẫu Trung Quốc. Khi tôi trở về từ trại cải tạo lao động, vừng phát triển rất tốt. Khi hạt vừng chín, nhà người khác đều có thể bóc vỏ và bán. Còn nhà tôi chỉ có 2 vợ chồng nên bóc chậm. Lúc đó giá thị trường là 3,8 nhân dân tệ nửa kg, nhưng không có cách nào khác, người khác đã bán hết, còn nhà tôi chỉ bán được 2 túi nhựa. Cuối cùng, tôi tích tồn một nhà đầy hạt vừng, cứ chất đống ở nhà, lúc đó giá hạt vừng rất thảm. Chúng tôi không quản, bắt đầu bẻ ngô. Sau khi làm xong thì lên phố hỏi thăm giá hạt vừng. Khi hỏi thì 5,5 nhân dân tệ nửa kg. Ngày hôm sau, tôi nhanh chóng lấy hạt vừng ra bán với giá 5,6 nhân dân tệ nửa kg. Nhà tôi bán được hơn 30.000 nhân dân tệ. Năm sau, con trai tôi kết hôn. Sau đó gia đình chúng tôi chuyển đến thành phố. Với sự giúp đỡ của các đồng tu trong thành phố, con trai và con dâu cũng tìm được việc làm. Vài năm sau, gia đình tôi mua được một căn nhà và cuộc sống được cải thiện rất nhiều. 4 năm trước, được đồng tu giới thiệu, tôi đến làm giúp việc cho một gia đình nọ, chăm sóc một bà lão hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân. Chăm bà lão rất khó khăn, phải đổ bô khi đại tiện. Tôi vốn là người sợ bẩn, không làm được các việc dơ bẩn. Nhưng tôi nghĩ, mình là đệ tử của sư phụ, mình có thể làm điều đó mà không cảm thấy bẩn. Tôi nghĩ, nếu đó là mẹ mình, thì mình có làm không? Mình kiếm tiền từ nhà người ta, khi nhận tiền từ người ta, mình có vui không? Vì vậy, tôi chăm sóc cẩn thận, chu đáo bà lão. Con gái bà khá hài lòng với tôi. Nếu tôi không tu luyện đại pháp, dẫu trả tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng không thể làm. Bà lão từng là giáo viên lịch sử cấp 2 trước khi nghỉ hưu, và tôi đã giảng chân tướng cho bà. Khi bà gọi tôi, bà gọi họ của tôi. Tôi nói, bác đừng gọi họ con, bác chỉ cần nói Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Bác nói như vậy thì con có thể nghe, nếu không thì không nghe thấy. Khi bà lão thức dậy liền nói lớn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Tôi mở cho bà nghe băng thu âm giảng pháp của sư phụ, nghe Cửu Bình Cộng Sản Đảng, vân vân. Bà rất thích nghe. Sau khi chăm bà được 2 năm, tôi nói với con gái bà, em tìm người khác nhé. Lúc đó tôi đã hơn 60 tuổi. Con gái bà không nói gì, cũng không tìm người khác. Cô ấy nói, chị à, em không muốn tìm người khác. Chị đã làm ở nhà em 2 năm rồi, em thế nào chị cũng biết. Vậy em tăng lương cho chị, chồng chị cũng đến đây và hai người cùng làm việc nhé. Vậy là chồng tôi cũng đến nhà họ. Chúng tôi cùng giúp việc trong 2 năm nữa, cho đến khi bà lão qua đời. Con gái bà lão thường nói với bà rằng, nếu chị ấy không chăm sóc mẹ thế này, thì mẹ đã qua đời 4 năm trước rồi. Khi tôi rời khỏi nhà bà lão, tôi để lại một cuốn truyền pháp luân cho con gái của bà. Hai cô con gái của bà đã đến thăm tôi cách đây vài ngày, mua cho tôi quần áo, giày dép và rất nhiều đồ ăn. Hàng xóm nói, xem giúp việc nhà người ta kìa, bà lão mất rồi mà vẫn đến thăm. Ba, vượt qua nghiệp bệnh. Năm 2020, tôi đã trải qua quan nghiệp bệnh nghiêm trọng nhất. Buổi sáng tôi còn thấy khỏe, buổi trưa phát chính niệm xong, tôi đi vệ sinh. Kết quả là khi ra ngoài tôi ngồi bệt xuống sàn không đứng dậy được, bụng tôi đau như sông biển đảo lộn. Tôi ngồi trên sàn gần 40 phút, vừa cảm thấy buồn nôn, vừa muốn tiêu chảy. Tôi vốn không muốn gọi chồng, kết quả là chịu không nổi nên đã gọi ông ấy, nhờ ông ấy đỡ tôi lên giường. Tôi đau đến mức ngồi không vững, nằm không được, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Đau đến mức không thể thở được, cơn đau từng cơn nối tiếp nhau. Tôi không biết đau cụ thể ở đâu, đau cả bụng. Không thể phát chính niệm, chỉ có thể niệm từng câu trong tâm. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chồng muốn gọi điện thoại cho con trai để con trai đưa tôi đi bệnh viện. Tôi nói, mình đừng gọi. Tôi chắc chắn không đi bệnh viện, tôi không bệnh. Trong tâm tôi nghĩ, mình giao phó bản thân cho sư phụ, mình đã học đại pháp rồi, mình giao phó bản thân cho sư phụ. Lúc đó chồng sốt ruột, đây không phải là bệnh sao? Ngốc à, nhãn cầu mở to ra mà nói không phải bệnh. Rõ ràng bệnh như vậy mà nói không phải bệnh. Ông ấy lớn tiếng nói một hơi, các con nhận điện thoại thì vội vàng quay về. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ. Không biết từ khi nào bụng đã hết đau, rồi tôi nằm xuống và ngủ thiếp đi. Cũng chỉ ngủ khoảng 10 phút, tôi tỉnh dậy và bụng không còn đau nữa. Chồng tôi ngẩn người, vui vẻ nói, không đau nữa à? Về sau chồng tôi nói với tôi rằng, khi Khi đó ông ấy thực sự sợ, nghĩ rằng tôi bị viêm ruột thừa cấp tính. 4. Quy chính bản thân trong mâu thuẫn. Một năm nọ, vào dịp Tết Nguyên đán, vợ chồng con trai tôi xảy ra mâu thuẫn ở nhà thông gia. Sau khi con trai kết hôn thì cất một căn nhà gần nhà vợ. Con dâu muốn vợ chồng tôi ở cùng để giúp trông cháu, vì vợ chồng cháu lên thành phố làm việc. Con dâu tôi cũng là người nông thôn. Trước khi kết hôn, cháu được cho một mảnh đất, rồi vợ chồng chúng mua một mảnh đất khác để chúng tôi vừa nuôi cháu vừa có thể trồng trọt. Con dâu tôi còn hứa chu cấp cho tôi 5.000 nhân dân tệ mỗi năm. Năm đó thu hoạch rất tốt, ngô bán được hơn 30.000 nhân dân tệ vào tháng 12 âm lịch. Tôi gọi điện cho con trai và bảo về nhà lấy tiền. Khi con trai quay về đã đưa cho tôi 5.000 nhân dân tệ. Tôi nói mình đã mua 1/4 con heo với giá 600 nhân dân tệ để bảo quản trong tủ đông ăn dần, vì ở đó đi chợ rất không tiện. Con trai lại đưa 600 nhân dân tệ cho tôi rồi đi. Gần Tết Nguyên đán, vợ chồng con trai nghỉ phép về ăn Tết. Đêm mùng 5 Tết, chúng lại cãi nhau ở nhà ngoại. Sau đó con trai khóc với tôi và nói: con không chịu đựng nổi nữa. Tôi vội hỏi chuyện gì, con trai không nói, chỉ nói không chịu đựng nổi nữa. Tôi nói chồng qua bên ấy xem đã xảy ra chuyện gì. Hai vợ chồng thông gia nói: à, anh chị sao lại mua những 600 nhân dân tệ tiền thịt? Sao lại bật quạt điện trong mùa hè? Vì nhà mới cất nên nhiều việc phải làm. Mùa hè làm việc xong, người đẫm mồ hôi, nên chúng tôi vừa ăn cơm vừa bật quạt một lúc. Chồng tôi là người thường nên cũng tức giận và nói: tôi mua thịt tốn tiền anh chị à? Không thể nói chuyện ổn thỏa với nhau, họ đẩy chồng tôi ra và ông ấy quay về nhà. Lúc đó là ngày mùng 5 Tết Nguyên đán. Đến mùng 7, con trai và con dâu lên thành phố đi làm. Bình thường chồng tôi không bao giờ đi dạo, nhưng hôm ấy lại ra ngoài đi dạo. Tôi và cháu gái đang ngồi trên giường. Lúc này ông thông gia đến. Tôi vội mời ông ấy ngồi xuống và nói với ông ấy rằng: bọn trẻ đã làm lành rồi, mấy người già chúng ta đừng tức giận nữa. Ông thông gia đứng lên, nổi xung thiên mắng tôi: tôi để anh chị đến đây thì cũng có thể để anh chị đi. Tôi có thể để anh chị cuốn gói khỏi đây sau 3 ngày. Tôi nói: anh thông gia, anh làm gì vậy? Sao có thể mắng người lớn tuổi hơn mình chứ? Ông ấy nói: tôi mắng chị, tôi còn đánh chị được. Nói rồi đấm tôi 2 cái. Tôi nói: anh đừng làm cháu nhỏ sợ. Lúc đó cháu gái khóc lớn, vừa gọi bà ơi, vừa gọi ông ơi. Khi đó tôi cũng quên bản thân là người luyện công, tôi muốn báo cảnh sát. Lúc này tôi chợt thấy quyển sách Chuyển Pháp Luân trên giường, liền nhớ ra bản thân là người luyện công. Mặc dù tôi nhớ đến pháp của sư phụ, nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất, nước mắt cứ rơi lã chã, cố nhẫn cũng không nhẫn nổi. Sau khi con trai biết chuyện, kiên quyết phải ly hôn, đồng ý mọi điều kiện của nhà vợ, giao lại nhà và đất cho vợ. Con trai bế con gái ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, không cần vợ cấp dưỡng cho con gái. Vậy là chúng tôi lập tức thu dọn đồ đạc mà mình mang tới, tạm thời đến nhà con gái của tôi. Con trai và con dâu ly hôn vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch và chúng tôi chuyển đi vào ngày 17 tháng Giêng âm lịch. Tôi đã không vượt qua quan này, mặc dù nhớ bản thân là đệ tử Đại Pháp, nhưng biết lỗi mà vẫn phạm lỗi. Vào đêm ngày 16 tháng Giêng âm lịch, tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp và đã không học Pháp hay luyện công trong nhiều ngày, vì vậy tôi đi học Pháp. Tôi vừa cầm quyển sách Đại Pháp và đi đến căn phòng phía đông. Chồng tôi thấy tôi muốn đọc sách, lại làm tổn thương tôi, nói tôi không biết quan tâm, còn có tâm trạng đọc sách. Thực sự tôi cũng lo lắng và mất ngủ suốt 3 ngày 2 đêm. Ở nông thôn, cưới được con dâu thực sự không dễ dàng gì. Trong khi đó, nhà tôi lại nghèo như vậy. Tôi đến căn nhà phía đông, trong phòng không có sưởi ấm, trời lạnh cóng mấy ngày, tôi ngồi cuốn chăn đọc sách. Vừa xem thì buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Khi đó tôi thấy pháp thân của sư phụ đến. Pháp thân của sư phụ mặc tây phục. Sư phụ chẳng nói gì, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi giật mình tỉnh giấc. Chao ôi, sư phụ! Điều này khiến tôi vui sướng quá, nhưng tôi cũng biết sư phụ đang nhìn vào những gì tôi đã làm. Đó là nhân tâm không buông được. Một lúc sau, tôi lại ngủ thiếp đi. Pháp thân của sư phụ lại đến. Lần này sư phụ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, vẫn không nói gì, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Tôi lại tỉnh giấc, tôi không có văn hóa, ngộ tính cũng không tốt, nhưng cũng biết bản thân sai rồi. Mấy hôm sau, con trai thuê được nhà ở thành phố, rồi đón vợ chồng tôi cùng con gái nhỏ về. Chúng tôi vừa ổn định chỗ ở, thì con dâu điện thoại cho tôi nói, mẹ ơi, con muốn quay lại, con nhớ con gái. Tôi nói, vậy con cứ đến thăm con gái. Buổi tối con dâu không muốn rời đi, nói rằng vẫn muốn sống cùng con trai tôi. Nói rằng bố mẹ bên ấy cũng hối hận rồi. Sau khi chúng tôi rời đi, họ đã đến căn nhà nơi chúng tôi ở. Họ đều khóc, nhưng không còn mặt mũi nào để xin lỗi chúng tôi. Họ cũng muốn chúng tôi quay lại và sống ở đó. Tôi nói, con muốn sống với con trai của mẹ. Mẹ không thể ngăn cản con. Con cũng biết mẹ là người luyện pháp luân công. Mẹ không thể chia cắt các con. Nhưng con hãy bán căn nhà đó và đến thành phố đặt cọc mua một căn nhà khác. Con dâu quay về nói với bố mẹ. Họ đều vui mừng đồng ý bán nhà và nhận lại tiền. Năm sau chúng tôi mua một căn nhà. Con trai và con dâu cũng tái hôn. Thông gia còn cho 100.000 nhân dân tệ. Cuối năm con dâu nói bố mẹ bên ấy muốn cả ba cùng về. Họ nhớ con rể và cháu gái. Tôi nói chẳng quan tâm, nhưng lập tức nhớ ra bản thân là đệ tử Đại Pháp, nên vội nói, mẹ sai rồi, các con cứ về, về nhớ đối xử tốt với nhau nhé, và ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo. Mối quan hệ giữa hai nhà thông gia chúng tôi cũng ngày càng tốt hơn, trong tâm tôi đã buông bỏ được ân oán cá nhân. Khi thông gia minh bạch chân tướng Đại Pháp, họ đều làm tam thoái, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng. 5. Sư phụ bảo hộ tránh được đại nạn. Năm 2005, căn nhà chúng tôi thuê ở thành phố là nhà cũ, tiện nghi sinh hoạt đơn giản, không đảm bảo an toàn. Bếp ga đặt cạnh một chiếc bàn gỗ, mặt bàn được lót một lớp gạch, ống ga nối với bếp ga trên bàn, rất không an toàn, chỉ biết sắp xếp như vậy. Lúc đó là tháng 12 âm lịch, trong phòng không đủ ấm, trên kính cửa sổ bếp đóng lớp băng dày. Tôi sử dụng chiếc ấm nhôm kiểu cũ ở nhà để đun một nồi nước nóng lớn vào mỗi buổi sáng. Lúc đó gia đình tôi mới mua nhà, vợ chồng tôi hàng ngày đều đi sửa sang nhà mới. Căn nhà chúng tôi thuê cách nhà mới không xa. Một hôm, em trai tôi đến. Sáng sớm hôm sau, chồng dẫn em trai đi xem nhà, bảo tôi đưa cháu đi học. Bình thường ông ấy đưa cháu đi. Tôi đun nước ở lửa vừa rồi đưa cháu đi học. Sau khi về, tôi quên mất ấm nước sôi và đi sang nhà mới. Buổi trưa con dâu nhờ tôi về làm vài việc vặt, nhưng tôi vẫn không nhớ đến việc đun nước vì cửa bếp đóng kín. Buổi chiều đón cháu đi học về, cháu sang nhà bạn cùng lớp chơi. Tôi cảm thấy rất mệt nên về nhà ngủ khoảng 40 phút. Tôi đứng dậy muốn đi chợ mua cá. Vừa vào bếp liền cảm thấy ngần cả người, hai chân không cử động được. Tôi bừng tỉnh, tắt công tắc ga, cầm ấm nước lên, ném xuống đất. Lúc này đã gần 12 tiếng trôi qua, tính từ lúc đun nước buổi sáng. Lúc đó tôi có cảm giác như gạch trên tường toàn màu đỏ. Lớp băng dày trên kính đã tan ra, nước đầy khắp sàn nhà. Tôi không thể cử động được. Một lúc sau, tôi nhấc chiếc ấm lên, đáy ấm bị cháy, mỏng như một lớp giấy rơi xuống đất. Sau đó cả nhà chúng tôi đều cảm thấy sợ. Nếu không có sư phụ bảo hộ, hậu quả không thể tưởng tượng được. Con trai nói, nếu đường dẫn ống ga bốc cháy và phát nổ, toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi, dùng mạng của cả nhà chúng ta cũng không đền bù nổi. Cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ sư phụ. Sư phụ ơi, chúng con rất biết ơn ngài. Nước mắt tôi tuôn rơi, chúng tôi là người nhà quê, lấy gì để đền bù đây, thậm chí không biết sống thế nào. Con trai nói, kỳ diệu thật. Tôi nói, là sư phụ Đại Pháp quản chúng ta. Con trai mỉm cười nói, là sư phụ Đại Pháp quản, là sư phụ Đại Pháp quản. 6. Giảng chân tướng cứu người. Một lần khi tôi đang giảng chân tướng trên đường, gặp một người đàn ông từ vùng khác đến khám bệnh. Tôi giảng chân tướng cho ông ấy, đang nghe, bỗng ông ấy hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, khiến tôi giật cả mình. 5 năm trước, một đồng tu đã gửi các biểu ngữ chân tướng và ông ấy đã tích lũy thành một hộp trong nhiều năm. Mỗi giải là một chuỗi dài các góc vải hình vuông được nối với nhau. Buổi tối, mấy đồng tu chúng tôi tìm một con đường dợp bóng cây để treo các biểu ngữ, buộc đá vào và ném lên cây. Một tối nọ, khi chúng tôi đang ném thì có một chiếc xe cảnh sát tới. Chúng tôi nhanh chóng tránh đi, may là không bị phát hiện. Xe cảnh sát chạy qua, chúng tôi lại tiếp tục treo biểu ngữ. Các biểu ngữ cũng được treo trên khung của một ngôi nhà đang xây dở và vẫn lơ lửng ở đó trong vài ngày. Mấy hôm sau, chúng tôi lại gửi tặng nhiều câu đối chân tướng khác. Chúng tôi đến chỗ những công nhân vệ sinh đang nghỉ ngơi, nói với họ rằng Tết Nguyên Đán sắp đến và chúng tôi mang phúc lành đến cho họ. Có câu đối, có lịch để bàn, vừa đúng dịp Tết Nguyên Đán. Có khoảng 15-16 người, họ đều đến nhận. Một năm nọ, vào đêm 30, chồng tôi đi trực. Sau khi nấu bữa cơm giao thừa, tôi mang theo những tấm biểu ngữ nhỏ ép plastic để treo ở các khu dân cư. Khi treo xong về nhà, tôi mới nhận ra mình không mang theo chìa khóa. Tôi đợi ở hành lang, đến gần nửa đêm chồng về rồi mới vào nhà. Trải qua những năm tháng gió mưa, con đường tôi đi đầy những thăng trầm, mỗi bước đi đều được sư phụ bảo hộ và điểm ngộ. Những việc bản thân làm lúc tốt, lúc không, nhưng sư phụ luôn bảo hộ đệ tử vô cùng biết ơn. Đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, báo đáp ân sư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.